18i.net giới thiệu câu chuyện Hoàng Vi phần 4. Phần 4 chìm trong bóng tối. Bình thường mình hay để đèn ngủ vì nhát từ bé, nhưng hôm nay mình muốn cùng nhỏ trải qua cái đêm đen tối này. Còn chút sức lực cuối cùng trong ngày, mình lần mò điện thoại vào Facebook Inbox cho nhỏ vài tin nhắn. Thôi khóc rồi ngủ đi nha, ngày mai trời lại tươi sáng. Tôi biết nhỏ lại cười nhăn mũi, kiếm trò quậy tôi thôi mà. Khóc nhiều vào nha, khóc cho hết đau đớn tủi hổ đi nha. Mai còn gặp được nhau, tôi nguyện cho nhỏ đánh đập tôi cả ngày. Sáng tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ 8 giờ. Cuống cuồng lao ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi còn đi học. Muộn học chắc rồi, nhưng tới còn hơn không. Mình chúa ghét ở nhà một mình, nhìn vào gương muốn khóc thét. Mặt mình như bị quai bị, hai má sưng và viền hàm còn hơi tím. Vết thương cũ chưa khỏi, vết thương mới đã tới, dữ dội, ác liệt hơn. Mũi mình hôm trước bị nhỏ đấm đã khỏi đâu, giờ thêm hai má sưng u hai cục thế này chắc mấy ngày phải hút cháo bằng ống hút sữa Vinamilk mất. Đi xuống bếp lục đồ ăn thì thấy mẹ đang lúi húi làm bếp. Mình hét ầm lên, ủa sao nay mẹ không đi làm, mẹ bị sếp đuổi việc à? Mẹ nhìn mình không nói câu nào, chắc mẹ bị đuổi thật rồi, chắc lại cãi nhau hay đánh đấm gì với mấy bà ở cơ quan rồi. Tính mẹ động chân động tay thích bạo lực, mình biết mà. Đến gần mẹ mò đồ ăn, thấy mẹ nấu món gì thơm quá, hôm nay đi học muộn sao kịp ăn thức ăn nấu thế này hả trời. Mẹ ơi có gì ăn nhanh rồi con đi học. Hoàng ơi, tao tính phải đi cắt thuốc cho mày. Thuốc gì hả mẹ, con béo lên rồi mà. Khỏi, cho mày uống thuốc bổ phí lắm, càng uống càng thấy ngu. Tao tính đi cắt thuốc điên cho mày đấy. Hả, sao lại cắt thuốc điên cho con? Một ngày mày lên cơn mấy lần liền, nay mới ngủ dậy đã lên cơn. Nay chủ nhật mẹ đi làm với mà, còn mày nữa, đi học gì? Ủa hôm nay chủ nhật hả mẹ, lên cơn mà còn không nhận thức được, điên này khó chữa con ạ. Mình ngồi thử ra, tốt quá, hê hê, ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Cả tuần mới được có một ngày mẹ vào bếp, mặt mày làm sao thế kia hả Hoàng? Nhớ đến cái mặt mình tự nhiên lại thấy ức. Mẹ coi đi, tối qua mẹ tát con đó, tao tát có một phát mà sao mặt mày sưng đều cả hai bên. Con không biết mẹ làm thế nào thì làm chứ thế này con làm sao dám đi học, không đi học thì ở nhà liệu hồn mà dán Salapass vào. Mẹ ác quá đi, mẹ chẳng thương con trai gì hết, định ăn vạ đòi tiền mà mẹ không mắc mưu. Bữa nay mình thay đồ đi học rồi, nhìn quần jean áo phông style thế này mà vướng phải cái mặt sưng tròn như quả bóng. Hít đang đau khổ ngồi đợi cơm thì nghe thấy một giọng nói quen đến mức mỗi lần nghe thấy là mình giật thót. Con chào bác ạ. Trời ơi, nhỏ Vi, nhỏ đang đứng trước cửa nhà mình. Mình nhảy số ra chỗ mẹ hét, mẹ ơi, sao nhỏ Vi lại ở nhà mình? Lúc ấy mình hành động theo cảm tính nên hơi buồn cười. Cái nỗi sợ nhỏ nó ngấm vào máu rồi, nhìn nhỏ lèn nhìn mình rồi cúi gằm mặt xuống cũng thấy tội tội. Mẹ mình chạy ra cửa đón nhỏ vào, rõ giả nai. Có mặt mẹ mình trông nhỏ nhón nhén nhẹ nhàng như một con mèo ngoan, mà không hiểu nhỏ sang đây làm gì, sang ăn cơm à? Hèn chi hôm nay mẹ cất công đi chợ vào bếp, hóa ra không phải nấu cho mình mà là cho khách ghét. Mặt mũi nhỏ cũng sưng u bầm tím không khác gì mình, bên mắt phải xước dài một vệt, chân tay không biết có sao không nữa vì nhỏ mặc quần áo dài kín mít. Nhưng mà nhỏ bị bố đánh, còn mình bị nhỏ đánh, trong khi mình không có lỗi gì, vô lý quá. Thương thì thương chứ bực thì vẫn bực. Nhỏ ngồi đối diện mình, mặt vẫn cúi gằm không dám ngước lên nhìn mình lấy một lần. Mình thì cứ ngồi nhìn nhỏ chằm chằm, mà nhỏ này có nhiều mặt nạ, khó đoán thiệt đấy. Ai biết được lúc sau nếu không có mẹ, nhỏ dở trò gì với mình thì sao? Mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn thì bố về. Trời ơi, sao hôm nay bố lại về lúc mẹ có nhà, lại còn có nhỏ Vi ở đây nữa. Mình luống cuống đứng lên, định chào bố thì bố đã đi vào đến bếp chào mẹ mình một câu lấy lệ rồi lấy mấy thứ đồ đưa cho mình. Bố hay đi công tác xa, mỗi lần về là lại đem quà đến. Bình thường có mỗi mình ở nhà không sao, hôm nay có mẹ, mỗi khi bố gặp mẹ là thế nào lại có chuyện, ngó qua thấy mẹ vẫn bình thản, không có ý kiến gì phản đối hay đuổi bố ra khỏi nhà như mọi lần. Thấy yên tâm hơn, cầu mong mẹ đừng làm gì khiến mình bẽ mặt với nhỏ Vi. Bác ngồi đây đi ạ. Nhỏ Vi đứng lên nhường ghế cho bố. Từ nãy giờ mình vô tâm quá, để bố đứng đó mãi, tiện thể theo nhỏ. Mình nài bố luôn, hôm nay bố ở lại ăn cơm với mẹ con đi. Nói thế thôi chứ mình sợ mẹ gắt ầm lên, đuổi bố đi như mọi lần thì nhục mặt mình lắm. Ai ngờ mẹ lặng lặng lấy thêm bát đũa đặt xuống bàn. Bố cũng lặng lặng ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống theo. Nhà hôm nay có tới 4 người ăn, đông mà chẳng thấy vui. Ai cũng ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Mình không dám nhìn bố mẹ, thỉnh thoảng liếc liếc nhỏ Vi, thấy nhỏ tự nhiên như trẻ con. Mẹ mình gắp cho gì thì ăn đấy. Bạn con tên gì vậy Hoàng? Dạ Vi bố ạ. Lê Hoàng Vi ấy hả? Vâng ạ. Ê, bố không được nghĩ linh tinh, con đâu nha, không phải như bố nghĩ đâu. Bố cười, mình thì đỏ bừng mặt. Nhỏ Vi hơi ngạc nhiên rồi lại cắm cúi ăn. Mà cô Thi đâu không nấu cơm cho con mà lại để con gái đi ăn dình nhà hàng xóm vậy. Xong xuôi, nhỏ Vi giúp mẹ mình rửa bát. Bố với mẹ mình chẳng thèm nói với nhau câu nào. Bên nào cũng coi bên ấy như người vô hình. Lúc bố chào cả nhà đi về, mình vội chạy theo đến cửa, gắng gạt hết ngại ngùng tủi hổ mới dám thốt với bố một câu. Bố hay về chơi với nhà mình nha. Bố cười, bố lúc nào cũng cười, đứng nhìn theo xe bố đi ra đường lớn mà thấy trống trải như ông bán kem đi qua mà thằng nhỏ hết tiền mua vào nhà, thấy mẹ đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Mình lúi húi đi lục tủ lạnh tìm táo ăn, mà mẹ ra ngoài thì nhỏ Vi ở đâu? Mẹ đi với nhỏ Vi à? Không, mày ở nhà trông em cho cô Thi, cô Thi gửi Vi bên nhà mình mấy ngày. Sợ chú Tùng về bất ngờ mà con bé ở nhà một mình thì không ổn. Cái gì, khóc thét không đội trời chung với con nhỏ trời đánh này đâu, lại còn ở nhờ mấy ngày nữa. Sao không về nhà đóng chặt cửa cổng cửa chính vào, sang ở nhà mình làm chi? Mẹ chẳng thèm đoái hoài đến cảm xúc của mình gì cả, thế này gọi là không tôn trọng ý kiến con trẻ, cố ý xâm phạm đời tư cá nhân. Mà nhỏ đâu rồi, đâu rồi, nhỏ Vi đâu rồi mẹ? Trên phòng mày, mẹ vừa nhờ nó lên dọn cái ổ lợn cho mày đấy. Cái gì, không đợi khóa cổng. Mình phi như bay lên phòng, không đời nào cho một đứa con gái vào dọn vương quốc nhỏ lắm điều bí ẩn tủn mủn của mình được. Mở cửa ra đã thấy nhỏ lúi húi cầm chổi khua gầm giường. Không, nhỏ đã kịp lôi ra một đống tất với quần xịp cả tuần vừa rồi nhét dưới góc giường. Mình định sáng nay bỏ vô máy giặt, nhỏ còn cầm lên rồi nhăn mũi nữa. Nhục thấu trời thấu đất, nhỏ kia đi ra ngay, ai cho phép vô phòng tôi, đằng ấy cút ra thì có, biến đi cho tôi làm việc. Mình biết ngay là trước mặt mình, nhỏ sẽ trở về nguyên dạng bản chất thật của nhỏ mà. Việc gì, ai khiến, dọn phòng cho đằng ấy, mẹ đằng ấy khiến, nhưng tôi không cần, đi ra. Vừa nói mình vừa vào giật chổi, cố đẩy nhỏ ra ngoài nín, liệu hồn thì đi ra ngoài, không thì đừng trách tôi nha. Nhỏ tiện tay cầm chổi vạng cho mình mấy nhát đau điếng, rồi cúi xuống nhặt đống xịp vứt thẳng vào mặt mình, ôm đống của nợ bốc mùi này lên máy giặt giúp tôi. tôi sắp ngộ độc khí chết tươi rồi đây, bực quá, chẳng nhẹ lại nhét đống này vào mũi nhỏ cho nhỏ tử trận luôn chứ. Họ hực đi lên gác vừa bấm xong máy giặt thì nhỏ lại gọi váng bên dưới. Mình biết là nếu nhỏ ở nhà mình, bầu trời bình yên của mình sẽ trở nên xám xịt, cho coi gì nữa, đừng bắt tôi dọn nhà cùng, tôi chúa ghét việc nhà không thèm. Chạy ra ngõ mua giúp trai lau nhà lau nước không đi còn bày đặt có đi mua ngay không, hay muốn tôi lột hết đống quần đùi rồng trong tủ ra vứt, mình chạy tót đi ngay. Cả gia sản có mấy cái quần đùi, nhỏ mà hủy nữa mai lấy gì mặc, ức nhỏ sôi máu, biết thế qua không cứu cho bị đánh tàn tật luôn, đỡ quệ mình, cầm chai lau nhà, lững thững đi về. Mấy ngày nữa mình sống kiểu gì, lúc nào cũng có nhỏ nhòm ngó, nhỏ lại hợp mẹ mình, thế nào cũng xăm soi rồi mách lẻo đủ thứ cho xem, qua bãi rác. Mình giật mình khi đá phải thùng các tông to, để bên vệ đường, thùng này nhìn còn mới tinh, lúc đi chưa nhìn thấy giờ về đã nằm chình nhình ở đây, chắc ai mới vứt, nghe thoáng thấy có tiếng ý ẹ, lại xạo bên trong, hoảng quá, chẳng lẽ ai đem thùng rán ra đây vứt, mà bắt rán, sao nhốt vô thùng to đùng vậy, nghe ngóng một lát thấy không giống tiếng rán lắm, rõ là trong đó có gì rồi. Mình tò mò không đứng lên về được, lúi húi mở hộp ra xem trong đó có gì, trời ơi, một đàn mèo con, ai bỏ mà ác vậy trời, 1, 2, 3, 4, 5, con nào con nấy cũng xinh hết, con lông trắng con lông hơi pha vàng, mũi màu hồng nữa, mình là con trai nhìn còn yêu, sao ai nỡ bỏ thế này, giờ làm sao giờ, mẹ mình chúa ghét chó mèo. Mình mang về thế nào, mẹ cũng đuổi mình ra ngoài dựng lều dưới gốc cây xà cừ ôm mèo mà sống qua ngày. Ngu quá Hoàng ơi, tự nhiên tò mò mở hộp ra làm chi rồi rước cái náy dằn vặt vào thân thế này. Đóng nắp hộp lại, đứng lên định về thì nghe tiếng quát, thằng kia, mày vừa bỏ cái gì ở đấy, ông tổ trưởng phường bên, hít, gặp phải ông này là lường trước được đen đủi rồi, ông đến chỗ thùng mèo, mở ra xem rồi ngước nhìn mình chăm chú, dạ, có thùng mèo ai đó vứt đó bác, không phải của cháu đâu, mày đừng tưởng bác không nhìn thấy, mang về nhà ngay, sống bất nhân thế, mèo này đem bỏ ra đây. Nó nhảy ra ngoài xe chạy chết hết thì sao, nhưng không phải của cháu bác ơi, lôi thôi, mang về hay lên công an phường, mình lút cút chạy lại ôm thùng mèo mang về. Dự là tối nay mẹ sẽ treo ngược mình lên trần nhà rồi xé xác mình từng mảnh mà xem. Ê, quên chai nước rửa nhà này, cu đó chỉ tại đi mua chai nước rửa nhà cho nhỏ Vi mà mình rước vạ vào người. Nhỏ này như phù thủy, đụng đến cái là đen, nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần ngay trước mắt mà mình chỉ muốn đập đầu vô mấy gốc cây bên đường chết luôn, lại còn mấy con mèo nhỏ trong thùng. Kêu gì hoài vậy, hu hu hu, vừa mở cửa là thấy ngay nhỏ đang lúi húi lo dọn bếp, lại còn bày đặt lôi tạp dề mẹ mình ra mặc vô nhìn ngứa cả mắt ê. Bảo có một chai mà sao vác cả thùng nước lau nhà về vậy, nước lau nhà của đằng ấy đây, thùng này là thùng đồ của tôi, cấm đụng vào, đưa đây tôi xem ngay không, lại mang gì về nhà bày chứ gì. Tôi đã nói đừng đụng vào, tôi không nhịn đâu đấy, nhỏ cầm chổi lau nhà hầm hầm tiến đến, mình biết thế nào cũng không xong với nhỏ rồi, đặt cái hộp lên bàn ăn, mặc kệ nhỏ mở ra xem, nắp hộp vừa mở. Nhỏ tròn mắt nhìn rồi reo ầm lên, biết ngay mà, nhỏ thích mèo, ở đâu ra đây, lượm ở bãi rác chắc bị vứt tội thế, thế làm gì với chúng nó bây giờ? Tối lên Facebook đăng tin cho mèo chứ sao nhỏ vứt chổi lau nhà, quấn quýt với lũ mèo luôn, thấy nhỏ bê thùng mèo lên tầng trong khi nhà vẫn đang bừa bộn, mình hỏi ê, thế còn nhà cửa thì sao? Hỏi gì nữa, lau đi, nhà ấy chứ nhà tôi đâu, kỳ vậy, thế tự nhiên bà bày bừa bộ ra đây làm gì, dọn đi, hỏi nhiều vả cho phát giờ, ở nhỏ này sinh ra để vả người khác sau ấy mà mất dạy. Đã nhờ con vả, cầm chổi lau nốt nhà bếp, cất hết nồi niêu xong chảo nhỏ lôi ra vào tủ, người đâu kỳ cục, nhà người ta thì kệ mẹ người ta, tự nhiên lôi ra rồi bắt mình dọn dẹp rõ rảnh. Nhỏ này chắc chắn bị điên rồi, hành động không có tí trật tự nào hết, tội thật, đẹp nhưng mà điên.